kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:03 tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Những ai đang đau khổ vì đau cổ, đau vai, đau thắt lưng, nhức thần kinh tọa, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt hay đang phải tốn thời gian, tiền bạc đi đấm bóp vì mỏi mệt, căng thẳng, hãy ghé thăm Teletron ngay hôm nay. Công ty sẽ mang đến tận nhà cho quý vị chiếc ghế massage Inada Medical Chair với các chức năng vật lý trị liệu chính xác và hiệu quả do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản nghiên cứu sáng chế, ứng dụng kỹ thuật robot mới nhất. Inada Medical Chair đã đạt giải ghế massage tốt nhất thế giới, được làm 100% tại Nhật. Với Inada Medical Chair, mọi đau nhức, mỏi mệt, căng thẳng sẽ tan biến ngay trong căn nhà thân yêu của quý vị. Inada Medical Chair chắc chắn sẽ là món quà tràn đầy tình yêu thương và ý nghĩa nhất trong dịp ngày lễ hiền mẫu. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. Teletron Houston 281-495-8999, 281-495-8999 và Teletron Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Và một lần nữa Khôi Nguyên trở lại xin kính chào quý thính giả cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas bắt đầu giảm mát mát lắm rồi. Hồi tối ngày hôm nay sau khi mà có một cái đợt mưa đến trong khu vực Dallas thì từ 86 độ xuống chỉ còn có 56 độ mà thôi. Hôm nay thỉnh thoảng có những cái trận mưa rất là lớn ở một số vùng thôi. Không biết là bên Dallas hoặc là Fort Worth có bị hay không, những cái vùng lân cận thì thế nào cũng bị. Và nước cũng khá là nặng hột. Thành ra là có thể sẽ gây lụt ở một số nơi. Thế là vào ngày mai thì nhiệt độ vào xuống còn chỉ còn có 65 độ cao nhất trong ngày và thấp nhất có lúc xuống chỉ còn có 47 độ mà thôi. Sau đó ngày thứ 5 và ngày thứ 6 thì trời ấm áp trở lại nhưng mà cũng còn khá là tốt, rất là dễ chịu. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta biết là mặc dù là có mưa, cũng có những cái trận mưa rất là lớn trong khu vực Dallas, Fort Worth và tiểu bang Texas trong cái thời gian vừa qua. Nhưng mà cái mực nước của các hồ nước vẫn không có cái sự tiến bộ, nghĩa là không có, vẫn còn đang thiếu nước nhiều lắm. Chúng ta vẫn còn đang hạn hán. Cho nên là một số thành phố bây giờ họ đang xem xét về cái việc là sử dụng những cái nước phế thải từ những cái bồn nước của cái nhà bếp hoặc là cái nước rửa chén của chúng ta đó, hay là những cái nước mà chúng ta đã tắm rồi, hoặc ngay cả những cái nước từ trong những cái toilet để mà họ có thể sử dụng trở lại. Thành phố Wichita Falls thì họ đang dự định là sẽ dùng những cái loại nước phế thải này để mà sử dụng trong nhà. Nhưng mà riêng một số những cái thành phố khác, chẳng hạn như bên Dallas, Frisco hay là bên Houston thì không có đến nỗi tệ như vậy. Họ dùng những cái nước phế thải này, sau đó thì làm tẩy sạch những cái chất dơ đi rồi họ sẽ sử dụng nước để mà tưới những cái sân golf hay là công viên hay là những cái vùng đất cỏ. Ở bên Flower Mound thì họ sử dụng chỉ riêng cho cái về tưới cỏ mà thôi. Theo như là giáo sư tiến sĩ Kelvin Finch ở trường Đại học Texas A&M về trung tâm nghiên cứu về cái nước sử dụng đó, thì ông nói rằng là những cái nước phế thải đó nếu mà có thể tẩy rửa đúng cách thì nó rất là an toàn, không có cái gì gọi là chúng ta thắc mắc cả. Nhưng mà cái việc mà sử dụng nước cho hơn 20 năm nay trong cái việc mà tưới sân cỏ thì vẫn đã được sử dụng từ lâu rồi. Ở bên Alamo, ở bên CD đó, thì họ đã dùng những cái nước thải này sau khi đã tẩy rửa nó đi, dùng vào cái việc tưới những cái sân golf hoặc là công viên và ngay cả cái khuôn viên của trường đại học nữa. Về cái hãng xưởng Toyota thì hãng xưởng Toyota này cũng khá là tốt khi mà họ nói rằng là họ chỉ sử dụng những cái nước thải ra sau đó được tẩy rửa để mà dùng trong cái công việc sản xuất của họ. Và hiện nay thì nhiều cái tiểu bang Texas là họ vẫn tiếp tục bơm, vẫn thải những cái nước mà chúng ta phế thải ra xuống những cái con suối hoặc là những con hồ mà không có sử dụng lại. Nhưng mà bây giờ cái tình hình nó có vẻ là khó khăn rồi, bởi vì nếu mà chúng ta thiếu mưa, thiếu nước, hạn hán thì một ngày nào đó chúng ta sẽ phải uống lại những cái nước đó, thì cái chuyện đó nó có thể nó sẽ xảy ra trong tương lai gần mà thôi anh Khương Nguyên ạ.
Dạ vâng, bởi vì tiểu bang Texas của chúng ta thì hàng năm đều nói đến cái việc là thiếu nước và những cái cơn nắng nóng hạn hán diễn ra khắp mọi nơi trên tiểu bang. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cảm thấy rất là may mắn hơn so với những tiểu bang khác. Thí dụ như là tiểu bang Cali thì bị cháy rừng thì cũng ảnh hưởng đến đời sống. Nhưng mà theo như một số bản tin Khôi Nguyên mới vừa thấy đây cho biết rằng là một các tiểu bang không những là không có bị cháy rừng hoặc là hạn hán nhưng là bị những cái cơn lốc xoáy tàn phá. Hàng trăm căn nhà đã bị tàn phá bởi những cơn lốc xoáy tại tiểu bang Missouri. Một cơn lốc xoáy tàn phá khoảng từ 200 cho đến 300 căn nhà trong một thị trấn nhỏ nằm ở phía đông của thành phố Kansas City, thuộc tiểu bang Missouri, nhưng mà may mắn là không có ai bị thương tích. Cơn lốc xoáy tấn công vào thị trấn Orrick của tiểu bang Missouri vào lúc 5 giờ 45 phút chiều cuối tuần vừa qua, đã làm hư hại một ngôi trường cũng như là một nhà thờ. Các hình ảnh được chiếu trên đài truyền hình cho thấy rằng là những căn nhà bị tốc mái cũng như là hư hại bên trong, và các căn nhà khác thậm chí chỉ còn trơ trọi lại những cái sườn nhà mà thôi. Cơn lốc xoáy này cũng đã san bằng nhiều tòa nhà, làm tróc gốc nhiều gốc cây lớn và làm lật đổ rất là nhiều xe cộ. Theo phát ngôn viên của sở cảnh sát cho hay rằng, khi mà nhìn thấy lốc xoáy từ xa đó, thì họ đã có kéo những cái còi báo động từ trước khoảng 10 đến 15 phút trước khi cơn lốc kéo tới. Điều này là giúp cho dân chúng có đủ thời gian để đi vào những nơi trú ẩn. Thị trấn Orrick có khoảng 820 dân, nằm cách thành phố Kansas City chừng khoảng 48 cây số về phía đông bắc. Và khoảng 2 giờ sau đó, thì một cơn lốc xoáy khác cũng đã chạm đất ở nơi cách thành phố Marshall thuộc tiểu bang Missouri chừng 96 cây số về phía đông. Và theo lời của chỉ huy trưởng cứu hỏa của địa phương cho hay biết, có hai nhà kho bị san bằng và cây cối cũng như là đường dây điện thoại đã bị nghiêng đổ trong khu thôn quê giữa Slater và Arrow Rock, nhưng mà may mắn rằng không có ai bị thương hết. Và cảnh tượng hoang tàn tại hai thành phố này đã được chiếu nhiều giờ liền trong cuối tuần vừa qua tại thành phố trên các phương tiện truyền hình. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta bị hạn hán như là tiểu bang Texas thì chúng ta có thể tiết kiệm nước lại mà cũng không có đến nỗi mà quá nguy hiểm đến tính mạng như là những cơn lốc xoáy này. Bởi vì khi mà những cơn lốc xoáy đi qua ảnh hưởng rất là nhiều, đặc biệt là các cơ sở vật chất, những là cây cối, đường dây điện đều bị ảnh hưởng hết. Chứ không phải như chúng ta, cũng tương đối may mắn rồi anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, chúng ta cũng còn rất là may mắn. Thưa quý vị, ngay trên trang trong của tờ Dallas Morning News cho biết là những cái con số nhà bán gần đây được mua bằng tiền mặt đã tăng lên tới 33%. Đây là một cái con số kỷ lục cao nhất kể từ nhiều năm nay. Như vậy là người ta tính cứ khoảng chừng 3 người mua nhà thì có một người mua nhà tại Hoa Kỳ đã trả bằng tiền mặt. Đây là một cái kỷ lục rất là cao theo một cái dữ liệu được công bố bởi tổ chức McClatchy. Với cái khuynh hướng này thì người ta thấy là những cái người về hưu đó, hoặc là những cái người đầu tư giàu có, họ có tiền đó, khác hẳn với lại những cái người lần đầu tiên mua nhà, bởi vì họ phải đi mượn tiền mà cái thủ tục mượn tiền nó rất là nhiều khê, cũng như là đòi hỏi rất là nhiều. Cho nên là những người đầu tư giàu có hoặc là những người đã về hưu, họ đã trả bít cái nhà của họ rồi thì họ bán đi, hay là họ có tài sản thì bây giờ họ mua nhà bằng tiền tươi. Thì cái việc mà mua nhà bằng tiền mặt đó, với cái tỷ lệ khá là cao lên tới 33% kể từ tháng Giêng cho đến tháng 3 năm nay, như thế là đã tăng lên ở cái mức 31% trong năm ngoái, năm 2013 và năm 2011. Riêng năm 2012 thì cái số lượng người mua nhà bằng tiền mặt cũng ở cái mức là 29%. Đặc biệt người ta chú ý đến những cái nơi khác như là Florida hoặc là South Carolina hoặc là Wyoming, là những cái nơi mà người ta thấy cái tam cá nguyệt đầu tiên của cái năm nay, cái số lượng người đi mua nhà bằng tiền mặt cũng tăng. Nhưng mà mặc dù là chúng ta thấy cái số lượng nhà bị nhà băng tịch thu phát mãi đó thì nó đang giảm dần, nhưng mà cái số lượng người mua bằng tiền mặt vẫn tiếp tục cao. Hiện nay vào so với lại năm 2012 thì có khoảng chừng 26% số nhà bán là bị tịch thu. Nhưng mà cho tới năm 2013 thì cái số lượng này ở còn 17%. Và cho tới 3 tháng đầu năm nay thì cái số lượng nhà bán tịch thu đó bị phát mãi bởi nhà băng chỉ còn có 14% mà thôi. Như vậy cũng có nghĩa là chúng ta thấy là cái thị trường nhà cửa bây giờ cũng đang bắt đầu hồi phục. nhưng mà cái số lượng người mua nhà bằng tiền mặt cũng đã gia tăng. Cái lý do, cái thứ nhất chúng ta người ta thấy là cái việc mà income, cái lợi tức bất công bằng, bất bằng bình đẳng với nhau. Đặc biệt là bây giờ những người đầu tư, những người giàu có đó, hoặc là những người ngoại quốc và ngay cả những người trong nước này, họ bắt đầu bỏ tiền ra để mà đầu tư mua nhà bằng tiền mặt. Và ngay bây giờ nữa thì những cái nhóm các cụ già bây giờ đã về hưu, có tài sản, các cụ bán cái nhà của mình đi chợ rồi đi mua những cái căn nhà khác ở những cái khu vực mà mình ưa thích, thì dĩ nhiên là các cụ bây giờ không có làm việc nhưng mà lại có tiền, cho nên là sẵn sàng bỏ tiền ra để mà mua những cái căn nhà bằng tiền mặt. Như vậy là hẳn khi mà mua nhà thì họ có lợi thế hơn nhiều so với lại những cái người mà phải đi mượn tiền nhà băng, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà Khôi Nguyên tự hỏi một điều rằng, đối với những người mà khi mà mua nhà họ trả bằng tiền tươi hoặc là tiền mặt đó, thì nếu như vậy thì nhà băng sẽ không có cơ hội để mà có thể cho họ vay. Thì như vậy thì thị trường mortgage sẽ ra sao khi mà càng ngày càng có nhiều người đi mua nhà mà không có cần mượn tiền, thì có lẽ là thị trường mortgage hoặc là các nhà băng sẽ không còn cơ hội để có thể kiếm được tiền lời trên các khoản tiền cho vay cho mượn. Thì không biết có phải là một điều tốt hay không, thì chúng ta vẫn còn phải chờ xem. Và vẫn liên quan đến nhà cửa hoặc là các nói chung là trên các tiểu bang, thì một cái bản thống kê vừa mới thống kê cho thấy rằng là khi mà được hỏi đó, thì những người dân hãng Viện Gallup đã mở một cuộc thăm dò đối với hàng trăm người dân trong suốt 6 tháng vừa qua với một câu hỏi rất là đơn giản rằng là nếu có cơ hội, liệu quý vị có dọn sang tiểu bang khác ở hay không, hay là vẫn cứ chọn ở lại? Và thì kết quả đã, khi mà kết quả được công bố thì có rất là nhiều những ý kiến trái ngược nhau về vấn đề này. Hơn phân nửa người được thăm dò thì nói rằng là muốn dọn khỏi tiểu bang Illinois, trong khi 49% lại nói rằng không muốn sống ở Connecticut. Đây là hai tiểu bang có thể nói rằng người dân rất là không thích sống, đó là Illinois và Connecticut. Những tiểu bang khác không được dân chúng ưa thích mấy còn có Rhode Island, New Jersey, New York và Massachusetts. Ngược lại, những tiểu bang mà người ta cho là vẫn muốn tiếp tục sống lâu dài hơn, bao gồm Montana, Hawaii và Maine. Ngoài ra, người dân Mỹ cũng cảm thấy hãnh diện ở lâu thêm đối với các tiểu bang Oregon, New Hampshire và Texas của chúng ta. Bên cạnh đó còn có Colorado và Minnesota. Dĩ nhiên, tất cả trên đây chỉ là những điều ao ước của những người được thăm dò. Và khi được hỏi nếu phải quyết định dọn ngay vào năm tới, thì chỉ có 6% những người được tham dự nói rằng là họ sẵn sàng làm như vậy, và gần 3/4 nói rằng là họ chưa có dứt khoát là sẽ dọn nhà khỏi tiểu bang. Khi mà được hỏi vì sao họ lại có kế hoạch dọn đi, thì 31% cho rằng là lý do việc làm và công việc kinh doanh của họ, 19% thì cho rằng là hoàn cảnh xã hội hay là gia đình ảnh hưởng đến quyết định của họ, và 11% thì trả lời rằng là lý do rằng là thời tiết hay những cái địa điểm đã ảnh hưởng đến quyết định dọn đi của họ. Chỉ có 9% cho biết rằng là họ muốn kiếm một sự thay đổi hay một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì đây cũng là một những thông số mà giúp cho những nhà cơ quan của chính quyền địa phương có thể biết được rằng là cái tỷ lệ hài lòng của người dân đối với tiểu bang của mình. Khi mà có rất là nhiều tiểu bang, những người dân được tham gia phỏng vấn trả lời rằng là họ vẫn rất là yêu công cái tiểu bang của mình, trong đó có tiểu bang Texas của chúng ta. Thì đó cũng là một điều vui đối với những cư dân Texas, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, người dân Texas thì họ rất là thích tiểu bang Texas. Dù sao đi chăng nữa thì cũng là cái nơi mà đất lành chim đậu. Bây giờ nhiều người đã dọn về tiểu bang Texas rồi. Thưa quý vị, vào mùa hè như thế này thì chúng ta cũng lo nghĩ về cái vấn đề thiếu điện. Chúng ta đã từng xảy ra về những cái vụ mà thời tiết nóng quá, rồi nhiều người sử dụng điện nhiều quá, để nhất là cái máy lạnh, cho nên là thiếu điện và gây ra cái cảnh bị cúp điện. Rồi những cái trường hợp như là mưa bão, chẳng hạn như là ngày hôm nay thì người ta dự trù là sẽ có một cái luồng gió lạnh thổi về khu vực miền Bắc Texas, sẽ có những cái trận mưa rất là lớn, nhất là cái khu vực Sherman, Denton hay là Greenville hoặc là Corsicana hay là Waxahachie, là những cái nơi mà có thể xảy ra lụt và có thể bị cúp điện. Thì ngay trên trang nhất của mục thương mại trên tờ Dallas, họ cũng nói là từ nhiều năm nay là các nhà khoa học cũng như là các công ty về điện, họ đang xem xét về cái việc có thể là sẽ học hỏi thêm, nghiên cứu hơn về, thêm về cái kỹ thuật của các bình ắc quy hay là bình điện để mà có thể lưu trữ những cái điện cất ở đó một cách an toàn cũng như là một cách ít tốn kém. Cho nên là một trong những cái công ty lớn điện lực lớn hàng đầu của tiểu bang Texas là Oncor. Thì công ty này bây giờ họ cũng đã bắt đầu tham gia vào một số những cái công ty khác để mà đầu tư về cái kỹ thuật của các bình điện. Nhưng mà hiện nay thì bình điện rất là đắt đỏ. Thì họ dự trù là sẽ gắn một số những cái bình điện mà mỗi một cái bình điện này nó bự cỡ khoảng chừng bằng một cái tủ lạnh trong nhà của chúng ta thôi, ở một số những cái khu phố, để mà đặt vào đó trong những cái trường hợp mà những cái khu phố này bị cúp điện thì có thể sử dụng điện từ trong những cái bình điện này. Thì những cái bình điện này nó làm theo đúng theo cái chất lượng gọi là cái chất của lithium, cũng giống như là cái chất mà người ta dùng để chế tạo ra các loại pin của các loại cell phone hay là những cái loại xe điện vậy. Nhưng mà cái cục pin này đó, quý vị có thể tưởng tượng là nó rất là mắc. Nhưng mà nó chỉ có thể chứa đựng được khoảng chừng một số cái lượng điện dành cho khoảng chừng 3 hoặc là 4 căn nhà chạy trong một tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà cái tiền để mà có thể mua khoảng chừng một cái cục pin như vậy nó cũng giá cứ khoảng chừng gần 200 ngàn cho một cục pin. Và nếu mà không hiểu là nếu mà trường hợp mà nó chỉ sử dụng trong có một tiếng đồng hồ cho bằng đấy căn nhà thì làm sao có thể đủ tiền để mà có thể cung cấp đầy đủ những cái bình điện cho tất cả mọi người dân, mọi căn nhà khác hay không. Cái vấn đề ở đây đó, nhiều công ty họ lo lắng là một cái cục điện nó quá mắc. Và nếu mà nó quá mắc như vậy thì không có cách nào mà có thể cung cấp đủ những cái bình điện cho tất cả mọi gia đình. Trong tờ Dallas ngày hôm nay cũng có cái chụp hình cái cục pin bự lắm, lớn bằng cái tủ lạnh mà đặt ngay giữa một cái khu phố như thế. Thì sử dụng nhưng mà nó lại quá mắc. Thì hiện nay đó là chính phủ cũng như là các nhà nghiên cứu họ cố gắng tìm hiểu để làm sao chế tạo ra một cục pin nó rẻ hơn là cái cục pin bây giờ. Chứ nếu không có một cục pin mấy trăm ngàn như vậy mà có thể chứa đựng một cái lượng điện quá ít như vậy thì cũng bằng không, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Một cục pin tuy rằng nó rất là hữu dụng, có thể phát điện trong vòng một ngày, hai ngày, nhưng mà với cái giá 200 ngàn thì chắc có lẽ đây chỉ là những thử nghiệm ban đầu. Thì hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, những nhà khoa học hoặc là những nhà nghiên cứu sẽ đưa ra những phương pháp tối ưu hơn để thứ nhất là có thể giảm giá thành, thứ hai là có thể tăng năng suất và cũng giảm bớt lại những cái chiếm khoảng không để có thể chúng ta đưa vào đời sống hiện tại, giúp cho người dân trong những hoàn cảnh đặc biệt, thí dụ như là những hurricane, thì khi mà đường dây điện bị cắt hết thì với những cục pin này thì chúng ta có thể có được điện để sử dụng những nhu cầu thiết yếu trong một thời gian ngắn. Và kính thưa quý khán giả, bản tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã chấm dứt phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, cũng như là cảm ơn anh Quang Hưng đã cùng với Khôi Nguyên điều hợp chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc anh cùng quý khán giả sẽ có một ngày đầu tuần làm việc thật vui và bình an. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý khán giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý khán giả.